This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đã đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi, cựu thanh tra Sở Thuế Hoa Kỳ và cũng là cựu thanh tra của Bộ Ngân Khố phụ trách chương trình với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp của chị. Chị đã đem đến cho chương trình rất là nhiều điều thú vị. Và bây giờ, một lần nữa từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời đón chào chị Đài Thi trở lại với chương trình. Thi ơi!
Rồi, nghe được rồi.
Hôm nay thì Thi đã chuẩn bị để mà trả lời những câu hỏi cho chương trình hay chưa nào?
Rồi, chuẩn bị rồi. Bây giờ mùa thuế đang nóng bỏng cho nên chắc là sẽ có những câu hỏi rất là hay như Thi hả?
Các câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay là như thường mời quý vị cùng nghe chung luôn nha. Tôi có mua căn nhà cũ, đã ở đó hơn 5 năm. Sau đó tôi mua nhà mới và cho mướn cả nhà cũ luôn. Cho mướn này đã được 3 năm, bây giờ tôi muốn bán, sẽ có lời, thì tôi phải trả thuế trên số tiền lời đó, trừ khi nào tôi bán đi và mua căn khác. Xin cô giải thích dùm về cách bán nhà và mua nhà khác để tránh được thuế. Mời chị Đại Thi giúp tư vấn dùm câu hỏi này ạ.
Đúng rồi, như Tuyền, khi mà nhà mình ở trên 2 năm á, không cần ở lâu đâu, chỉ cần trên đúng 24 tháng là và mình nói là đúng 2 năm á, không thiếu một ngày nha, thì mình bán đi đó thì cái số tiền lời mình được miễn. Ví dụ như mình độc thân thì mình lời 250.000 đô thì được miễn thuế 250.000. Còn vợ chồng thì được miễn thuế 500.000 đô, họ đóng thuế cái số tiền lời đó. Còn trường hợp này là ở hơn 5 năm, tức là ở có khá lâu đó, nhưng mà không chịu bán sớm mà lại cho mướn, rồi bây giờ 3 năm sau thì muốn bán thì muộn quá rồi. Cho nên là bây giờ mình phải khai theo kiểu mà nhà đầu tư. Nhà đầu tư thì lời bao nhiêu là phải đóng thuế bao nhiêu chứ không có được miễn. Nhưng mà luật thuế đó, họ cũng khuyến khích mình tiếp tục đầu tư. Chính phủ Mỹ hay như Tuyền hả, lúc nào cũng khuyến khích mình đầu tư, rồi tiền mình cứ sử dụng, mình dùng để mà giúp cho cái kinh tế Mỹ nó phát triển đó. Cho nên họ có cái luật như vậy. Nếu mà mình bán cái căn nhà đầu tư của mình, tức là bây giờ là gọi là nhà cho mướn đó, mình đi mua một căn khác cũng đầu tư thì là nhưng mà phải mua giá bằng hoặc cao hơn nha. Ví dụ như mình bán căn nhà đã được, tôi nói ví dụ đại đi, được 300.000, thì mình phải mua căn khác 300.000 hoặc 350, 500 gì đó, đại khái là phải hơn, bằng hoặc hơn. Thì như vậy cái số tiền lời của căn nhà cũ mình không có phải khai, không phải đóng thuế. Nhưng có điều như vậy, luật cũng rất là rộng rãi. Rộng rãi đây đó là cho mình, không phải là bây giờ như Tuyền có căn nhà 3 phòng ngủ, bây giờ như Tuyền cho mướn rồi bán, rồi cũng phải đi mua căn nhà cũng tương tự như vậy. Không phải. Ví dụ như mình, nhà mà mình bán bất động sản, bất động sản miễn sao trong nó nằm trong cái phạm vi bất động sản thì không sao. Ví dụ như như Tuyền bán căn nhà đó, như Tuyền đi mua miếng đất cũng không sao, bởi vì cái đó là bất động sản, cũng là một loại đầu tư. Rồi hoặc là mình mua một cái tiệm, một cái building khác mà là nói về commercial, tức là chẳng hạn như một cái building đó để cho mướn, để làm văn phòng, cho mướn, hoặc là cái building đó là để bán tạp hóa cái gì đó, nhưng mà cũng là bất động sản với nhau. thì nó tương tự giống giống như vậy, là sở thuế, luật thuế họ cho mình được đổi như vậy. Khi mà mình đổi như vậy á, luật của họ thì rộng rãi, nhưng mà có điều là cái thời gian nó rất là gắt. Có nghĩa là đó, và mình bán căn nhà đó của mình đi là mình không có được rủng ra rủng rỉnh, mình cầm cái tiền đó mình chờ để mình đi từ từ mình kiếm cái khác mình đầu tư. Họ bắt buộc là mình phải đi kiếm cái khác rồi. Và hầu như là khi nói kiếm rồi, đây là coi như là luật thì không bắt mình đi kiếm rồi, nhưng mà coi như là mình phải đi kiếm trước. Là bởi vì khi mình bán cái căn nhà của mình á, là cái title company, là cái nơi mà văn phòng mà làm giấy tờ đó, họ phải giữ số tiền đó của mình, họ không có được đưa cho mình. Họ giữ số tiền đó mình để khi mình kiếm được cái căn khác đó, thì họ dùng cái căn khác đó, họ trả cho cái căn mới. Chứ mình không được dùng số tiền đó họ đưa cho mình bỏ vào nhà băng, rồi mình đầu tư, rồi mình chờ. Cho nên là không được chuyển qua tay mình, mà cái title company phải giữ cái số tiền. Một người, một cái dịch vụ nào đó, họ phải giữ cái số tiền đó. Mà họ giữ, mà khi mà họ giữ như vậy đó, luật thuế nó bắt trong vòng 45 ngày thôi nha, một tháng rưỡi thôi nha, là mình phải biết mình muốn mua căn nào, phải ghi địa chỉ xuống rồi. Chẳng hạn như tôi muốn, tôi bán căn nhà ở đường Final Road, bây giờ tôi mua một cái building, một miếng đất khác ở đường Silo. Thì là để tên, để địa chỉ, để số building, số nhà đó lên cái cho trong vòng 45 ngày là mình phải để tên, mình phải để vô giấy tờ là mình đã kiếm được cái căn khác để thế vào cái căn cũ. Rồi, rồi tại sao mà họ cho mình kiếm rồi để đó thôi, rồi họ cho mình 6 tháng. Để, 6 tháng đây tôi có nghĩa là không phải 6 tháng đâu. 6 tháng là từ ngày mà mình ký giấy tờ, mình bán cái căn cũ. Bây giờ tôi nói mình ký giấy tờ tháng 1 đi, đầu tháng 1 đi. Thì họ cho mình tới 15 tháng 2, giữa tháng 2, để mình phải kiếm được căn khác để mình để vô cái giấy tờ như vậy. Rồi xong rồi họ cho mình coi đó là tháng rưỡi, cộng thêm 4 tháng rưỡi nữa là cho tới tháng 6. Là tổng cộng từ tháng 1 tới tháng 6 là phải là 6 tháng là mình phải ký giấy tờ sang nhà. Mình qua tháng 7 là mình mất hết. Cho nên là 45 ngày, 1 tháng rưỡi là để đi kiếm. Kiếm xong rồi họ cho mình đi. Thì tại nhiều khi những cái building mà thương mại, commercial hay bất, giấy tờ nó rắc rối, nó lâu lắm, nó không có đơn giản như mình đi mua nhà hàng ngày bình thường. Cho nên là họ cho mình 4 tháng rưỡi để mà mình làm giấy tờ thủ tục rồi cho nó xong xuôi. Thì từ ngày bán cho tới ngày ký tên căn khác là phải đúng 6 tháng. Mà đúng 180 ngày đó, mà trên như hẳn như 181 ngày là không được. Hoặc là cho mình 1 tháng rưỡi, tức là 45 ngày để đi kiếm một cái địa chỉ khác để mình để vô giấy tờ. Mà mình chờ tới một ngày 46 mình mới kiếm được thì cũng không được luôn. Cho nên là họ cho mình đi kiếm cái khác để thế, nhưng mà họ cho mình cái thời gian rất là ngắn. Thời buổi này mà đi kiếm một cái căn nhà khác để đầu tư hay một cái building khác để đầu tư, nhiều khi 45 ngày mình kiếm đâu có ra đâu, như vậy phải không? Cho nên là hầu như cái luật này thì có để giúp mình để tránh được cái phần thuế lời đó. Nhưng mà đi kiếm căn khác là hầu như mình phải đi kiếm trước rồi. Ví dụ như bây giờ thì nói là thì có thấy nhiều trường hợp như vậy. Trước khi mà thi bán cái căn nhà cho mướn của thi đó, nhà đầu tư của thi đó, là thi đã đi kiếm căn khác rồi. Và thi điều đình với cái người chủ mới là làm sao mà ký giấy tờ, ký tên nó để cho hai bên nó trùng với nhau. Thì điều đình xong hết rồi. Văn phòng thay đồ, tức là làm giấy tờ đó, họ cũng biết hết rồi. Cho nên là xong xuôi hết rồi đó, thì thi mới dám bán cái căn nhà của thi. Bán cái là khi có căn này thì thế, căn thứ nhì thì thế vô liền, là chuẩn bị là như vậy. Hầu như là phải kiếm trước, thì thi thấy rất là nhiều như vậy, phải làm trước, kiếm trước hết mới kịp, chứ không thôi là không kịp. Mà không kịp rồi thì rất là uổng, bởi vì thi thấy là có nhiều người họ không có biết là nhà mình ở, khi mà mình bán đi mình có lời, nhất là bất động sản sau này nó lên giá rất là nhiều. Thì khi mình bán mình lời, mà khi đáng lý ra mình không đóng thuế một đồng nào, mà bây giờ mình phải đóng mấy chục ngàn tiền thuế thì rất là uổng như tiền hả? Thì nếu mà họ biết cái luật đó trước đó, thì họ bán trước trước khi họ dọn đi. Hoặc là họ cho con cháu ở thì như vậy thì không sao, thì vẫn là còn là nhà của mình. Nhưng mà có điều không biết trước cho nên là bây giờ nhưng mà chị thấy từ cái hồi COVID tới bây giờ, theo như cái thời gian mà cái người thính giả này hỏi đó, thì từ lúc COVID, trước khi COVID mình bán nhà lúc đó còn thấp, mà sau COVID bây giờ nhà nó rất là cao, cho nên thì nói ra mình đóng thuế thì mình cũng buồn, nhưng mà nhờ mình bán sau này cho mình lời rất là nhiều. Hả như tiền hả? Chứ còn mình bán mấy năm trước lời đâu có bao nhiêu đâu, dù là mình được miễn thuế.
Thì cho em hỏi chỗ này, hồi nãy thì nói là họ cho mình 180 ngày, khoảng 6 tháng đúng không? Nhưng họ tính chính xác là từng 180 ngày, thì nói là qua ngày 181 không được. Như vậy thì nó có liên quan gì đến, ví dụ như là tháng 2 có 29 ngày đi, rồi một số tháng có 30 ngày, số tháng có 31 ngày, thế thì họ tính như thế nào chị? Họ có tính cái chênh lệch
họ tính theo ngày chứ không phải theo tháng. Thì nói 6 tháng là cho mình dễ nhớ, chứ 180 ngày nó khó nhớ. Cũng như 45 ngày là cho một tháng rưỡi để đi kiếm nhà đó, thì chị nói đại khái và cho mình dễ nhớ.
Như vậy là họ tính chính xác theo ngày.
Đúng rồi.
Như vậy để tại vì thường thường á mình hay nói ngắn gọn á chị, theo cái tháng đó, cái tự nhiên cái tháng đó có 30 ngày, cái tháng sau 31, 31, 30 vậy đó, thì nó sẽ bị chênh lệch. Nhưng mà đối với những cái luật á thì đôi lúc qua cái giờ khác là không được rồi, đúng không?
đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Thêm một câu hỏi nữa, đó là những điều về thuế thế thú vị ghê Thi ơi.
Đổi nghề đi, thôi bây giờ như vậy làm hai nghề đi, nghề làm sướng ngôn viên trên đài rồi nghề làm thuế nữa đi, chứ bây giờ biết nhiều mà không làm thuế uổng lắm á nha.
Vậy thì thêm một câu hỏi nữa, đó là trong năm 2023, vợ chồng tôi lãnh tiền hưu an sinh xã hội được 2.900 đồng mỗi tháng, 2.900 đô mỗi tháng, tôi có rút 11.000 tiền quỹ hưu trí IRA, người khai thuế nói tôi không cần khai thuế. Có người lại nói tôi cần khai. Tôi rất phân vân. Vậy đúng sai thế nào? Xin cô giải thích dùm.
Đa số cái tiền an sinh xã hội thì không có phải đóng thuế. Thì nói đa số chứ phải là 100% nha. Bởi vì cái tiền an sinh xã hội nó có cái cách tính của nó là như vậy. Thở thuế tính như vậy. Nếu mà quý vị có những thu nhập khác, chẳng hạn như mình có đầu tư khác, hoặc là trong trường hợp này là rút tiền tiền quỹ hưu IRA ra, là đó là một loại thu nhập rồi. Hoặc là mình có nhà cho mướn, hoặc là mình mua cổ phiếu, cổ phần gì đó rồi mình có lời. Cho nên là tùy theo cái thu nhập, tổng thu nhập trong năm của mình. Từ đó mình mới tính ra là cái đi sở thuế mới tính ra là cái tiền an sinh xã hội của mình có bị đóng thuế hay không. Cho nên là nhiều người hay đồn đủ thứ hết trơn á, nhưng mà hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Có người nói chứ trời, đâu bao giờ tôi đóng thuế một đồng nào đâu, trên cái tiền an sinh xã hội tôi nhận được chả bao giờ tôi đóng. Rồi có người nói chứ tại sao tôi phải đóng, nếu bà không đóng tại sao tôi phải đóng. Nhưng mà hoàn toàn thì chưa bao giờ thì thấy hoàn cảnh, mình nói hoàn cảnh đây là cái trường hợp thuế của mỗi người mà giống nhau 100% hết trơn á. Ai cũng nói là tôi cũng có nhà, tôi cũng có xe, tôi cũng có hai đứa con, tôi cũng vậy, mà tại sao người này đóng thuế nhiều hơn tôi hay là ít hơn tôi. Cái anh khai thuế đó, anh khai cho tôi dở quá, sao cô bạn tôi không đóng đồng nào. Nhưng mà thật sự là tôi chưa từng thấy cái trường hợp thuế của ai giống ai hết. Cũng như tiền với Thi là khác nhau hoàn toàn, Thi là với cô bạn Thi khác nhau hoàn toàn, như là tôi chưa từng thấy ai giống nhau.
Ồ vậy hả chị? Không có một cái case nào giống nhau 100% á hả chị?
Hiếm lắm, có thể là có, nhưng mà hiếm lắm. Bây giờ một người làm nail lãnh được 30.000 một năm, họ đi nail supply hết 10.000, họ còn lại 20. Thì họ trừ sao họ không đóng thuế. Cũng một cô bạn làm, cũng cái bàn kế bên nó cũng làm chừng đó tiền. Thì cái người khai thuế khai là phải đóng thuế. Rồi hỏi tại sao, nhưng mà thật sự đâu có biết rằng là cái cô mà cổ không đóng thuế, biết đâu, tại vì chị không có thấy cái mẫu thuế nữa. Biết đâu là cổ có chồng, có mấy đứa con rồi được, như Tuyền biết là ví dụ như chồng không có đi làm thì hai vợ chồng thuộc loại là low income, thu nhập thấp. Là chính phủ cho tiền cho mấy đứa nhỏ đó, như Tuyền có cái trường hợp trợ cấp đó. Rồi còn cái cô bạn kế bên cũng, thì mình thấy làm nail thì cũng bao nhiêu khách, chắc cũng lãnh cỡ cỡ mình như vậy. Cũng có một căn nhà, cũng có một chiếc xe, nhưng mà đâu biết lương ông chồng bao nhiêu, người ta đâu có khai.
Dạ.
Hoặc là con của người ta dưới 16 tuổi khác nha, trên 16 tuổi cái tiền tiền mà trợ cấp nó khác. Cho nên là nội cái tuổi của cô đứa con trong nhà không là cũng đã thay đổi rồi. Cho nên tôi chưa thấy ai mà có hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau hết trơn á. Cho nên rất là khó nói, trừ khi nào tôi nhìn hai cái mẫu thế tôi nói ai khai đúng, ai khai sai hay là khai như thế nào, chứ còn khó nói lắm. Rồi trong cái trường hợp này, tại sao có rất nhiều người Việt, mình nói người Việt đi, tại vì mình cũng qua bên này tị nạn, hoặc là mình cũng không có một cái quá trình làm việc lâu dài để mà được lãnh tiền an sinh xã hội cao. Người Việt mình đa số là lãnh khoảng ngàn mấy tháng, rồi hai vợ chồng thì lãnh được 2,000+. Hiếm khi nào mà tôi thấy ai mà lãnh được một người mà lãnh được 3,000 chẳng hạn, hiếm lắm. Và bởi vì mình qua sau này mình không có làm việc nhiều, không có đủ chứng chỉ, hoặc là không có đủ lương cao để mà họ cho mình nhiều đó. Thì là cái chuyện mà người Việt mình lãnh khoảng chừng hai vợ chồng lãnh gần 3,000 một tháng là chuyện rất là bình thường. Rồi đa số là người Việt mình không có phải đóng thuế gì hết, với cái số tiền đó là khỏi khai thuế, miễn. Nhưng trong cái trường hợp này là có phải đóng thuế hay không, là bởi vì vị thính giả này có rút tiền của quỹ hưu ra, 401k ra đó là 11,000. Thì đó là coi như thu nhập rồi. Thì bây giờ cái công thức của họ đó là họ tính với cái số tiền 11,000 công thức của thuế nha. Với lại cái tiền bây giờ 2,900 một tháng hai vợ chồng nhân 12 tháng là 34,800. Rồi cái 11,000 quỹ hưu nữa cộng lại đó, họ vừa tới cái vừa sắp tới cái mức mà phải đóng thuế, nhưng mà chưa tới, còn thuộc vài ngàn nữa, cho nên là không có phải đóng thuế. Nếu mà cái quỹ hưu mà lấy ra khoảng 15,000 đó là đóng đó. Nhưng mà bởi vì lấy có 11,000 cho nên là không có phải đóng, vài ngàn nữa là coi như đóng.
Như vậy trước khi mà muốn rút tiền quỹ hưu ra, chắc phải kiếm mấy chuyên viên sở thuế như chị Đài Thi, hoặc là những người có những cái hiểu biết về thuế như thế này để biết con số mình nên rút ra là nhiều hay chị?
Đúng, đúng rồi. Ví dụ như bây giờ, đúng rồi, cái đó thật sự là như tiền hỏi câu đó rất là hay. Bởi vì tụi Mỹ lúc nào trước khi nó rút tiền ra nó cũng hỏi trước. Là ví dụ như tại sao như vậy, tụi Mỹ á, nó có nhiều cái đầu tư với lại tài sản khác đó. Cho nên là nó biết là nó phải đóng thuế, nó biết nó lấy tiền ra nó sẽ đóng thuế. Nhưng mà vấn đề là mình lấy bao nhiêu để mà nó đẩy cái tax bracket, tức là cái mức thuế của mình lên một cái phần trăm khác. Khi mà ví dụ như mình đang ở cái mức thuế của mình là 10, thì nó 15% đi. Thì nó đang ở cái mức tổng thu nhập của nó đó, 50,000 đô đó, thì là nó đóng thuế 10 hay 15% gì đó. Nhưng mà bây giờ mà nhảy lên 100,000 đô đó, thì nó phải đóng thuế 22%. Mà nhảy trên 100,000 đô thì nó đóng thuế 25%. Thì khi mà mình nhảy qua một cái mức mới đó, thì mình phải hỏi cái người chuyên gia thuế trước. Thì họ sẽ nói là có cần tiền lắm không vậy? Nếu không cần đó, thì rút ra bao nhiêu đây thôi nha. Đừng có rút để nó nhảy qua cái mức khác. Thì đó là đối với tụi Mỹ. Bây giờ đối với người Việt mình á, thì là hiện giờ là không đóng thuế đồng nào, nhưng mà chỉ cần lấy thêm 4,000 ra thôi là coi như là đóng thuế. 4,000 đây có nghĩa là 11,000 thì ok, nhưng mà lấy 15,000 trở lên là phải đóng thuế.
Vậy thì thí dụ như là họ rút ra ở cái con số đó mà nó dưới, nó trên lệch nhau một đồng thì cũng sẽ ảnh hưởng đúng không chị? Ví dụ như là một đồng mới hít đến cái con số đó thì cũng không bị đóng thuế đúng không?
Bây giờ mình nói bây giờ cái mức á, mà mình phải đóng thuế là 30,000 đi.
Yeah.
Mình tổng cộng hết mình 30,000 phải đóng thuế. Thể mình 3,001 á thì mình bắt đầu mình đóng 10%, hay là 50,001 á thì mình đóng 22%. Thì cái số hơn của số 30,000 đi, mình nói 3,001 đi. Cái số 1 đồng đó mới phải đóng thuế thôi, như tiền còn 30,000 trước đó không có đóng.
Dạ. Rồi, em hiểu rồi.
Hiểu không?
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ.
Rồi. Có thể là như trường giải thích cho thính giả rõ hơn thi đó. Ví dụ như mình lấy 35,000 đi thì là 30,000 khỏi đóng nhưng mà 5,000 phải đóng.
Dạ. Dạ. Đó thì để như vậy để cho quý thính giả hiểu rõ hơn cái con số. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Wow, nhiều điều thú vị quá chị Thi ha. Chị Thi, hồi nãy mà Thi nói về cái quay trở lại cái câu hỏi lúc đầu đi. À, câu hỏi này Thi đã trả lời xong xuôi hết chưa? Em quên.
Xong hết rồi đó, nên Như Tiền cứ hỏi nghe hả?
Ví dụ như cái câu hỏi lúc đầu mà chị nói là cái số tiền đó bán nhà rồi phải qua mua cái gì mà liên quan đến bất động sản thì mới được. Còn nếu như ví dụ như một cái du thuyền đi, thì sẽ không đúng không chị?
Đúng. Đúng rồi. Tức là mua cái gì hơi giống giống nhau. Không giống quá 100%, nhà mà đổi qua mua đất ok cũng là bất động sản. Nhưng mà cái gì khác quá không được. Nhà mà đổi thành xe với thuyền thì không được.
Câu hỏi này em muốn hỏi Thi, giờ em mới chợt nhớ ra. Các cơ quan từ các công ty, hãng xưởng cơ quan đều có thể bị khai vỡ nợ một lúc nào đó đúng không? Ngay cả chính phủ cũng có lúc khai vỡ nợ mà đúng không chị?
Đúng.
Thế thì cái title company nếu mà trong lúc họ giữ tiền của cái người mà vừa bán trong vòng mấy chục ngày đó. Có khi nào trong trường hợp họ bị khai vỡ nợ không?
Cũng có thể, nhưng mà cái title company nó gọi là holding agent, tức là những cái người mà trung gian mà đứng giữa đó, middleman đứng giữa để mà giữ tiền, giữ làm cái tờ giữ cho mình đó. Họ có một cái quỹ đặc biệt, cái tiền đó phải để vào một cái quỹ đặc biệt, chứ không phải để vô cái bank account, cái chương mục riêng của cái hãng title đó. Tiền mình đóng cho luật sư để mà luật sư nó sẽ trả cho người này người kia bao nhiêu, nó chia ra đó thì cũng phải bỏ vào một cái quỹ đặc biệt, đó là luật nó bắt như vậy. Thì cho nên là khi mà cái hãng thay đồ đó nó bị phá sản hay bị cái gì đó thì cái tiền đó nó vẫn đứng yên ngay đó. Thì nó vẫn còn ngay đó. Life insurance cũng giống như vậy đó, như tiền ví dụ như mình mua bảo hiểm nhân thọ, mà bây giờ cái công ty nó chết mất tiêu rồi thì khi mà mình mất đó, thì là vẫn có một cái chính phủ đứng ra, có một cái nó gọi là bảo hiểm đặc biệt để mà giữ những cái số tiền đó để mà tiếp tục.
Như vậy là nhiệm vụ của cái người chủ nhân đó là phải biết cái quỹ đó nó nằm ở chỗ nào đúng không chị?
Không, chính phủ biết, mình không có cần biết. Ví dụ như hãng nào nó sụp đó, thì họ sẽ gửi thư cho mình hay là sẽ liên lạc cái cơ quan này để mà tiếp tục cái gì đó.
Em cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Hôm nay thì chương trình của mình, để em coi thử, mình sẽ ngừng ngay tại đây. Chắc hôm nay là mình sẽ bị short time một chút xíu, cho nên mình phải ngừng tại đây vì mình sẽ có một cái chương trình tiếp theo cách vài phút. Cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Mặc dù hai câu hỏi nhưng mà quý thính giả đã hiểu được rất là nhiều qua hai câu hỏi này. Cứ mỗi ngày một câu hỏi mới như thế rất là thú vị luôn. Thì hy vọng quý thính giả yêu thích chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với Đài Thi. Chúc chị Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào tuần tới chị Thi nha.
Cảm ơn Như Tiền. Đài Thi xin chào Như Tiền cũng như quý vị khán giả.
Mến chào tạm biệt quý vị.